Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 72 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 72 này có tựa đề Nghĩa Tử là Nghĩa Tận. Đây là kỳ đọc thứ hai của chương này. Tóm tắt kỳ trước, trong 9 năm liền, Long không được cấp visa về Việt Nam. Không ngờ khi được tin mẹ hấp hối, chàng xin qua dịch vụ mua bán vé máy bay kiêm luôn xin visa lúc gần Tết thì lại được. Về đến Tân Sơn Nhất, Long bị công an giữ lại để thẩm vấn.
Hơn 2 giờ chiều, công an phi trường Tân Sơn Nhất lại gọi Long vào một phòng nhỏ. Có hai người mặc thường phục chờ sẵn với một tập hồ sơ dày cộm trên bàn. Người lớn tuổi tự giới thiệu là thiếu tá Trần Văn Thành, người kia là một đại úy trẻ tuổi hơn tên là Ngô. Cả hai là công an từ Sài Gòn lên, không phải công an phi trường. Chính vì vậy mà phải chờ lâu như thế. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, họ thẩm vấn về tổ chức chính trị ở bên Pháp. Long luôn luôn cải chính là đó là một nhóm trí thức, không phải tổ chức chính trị, mặc họ cứ gọi là tổ chức. Long cho họ biết sự thật về nhóm này. Chúng tôi đưa ra một số suy nghĩ làm cách nào để đất nước tiến lên. Chúng tôi viết bài ký tên thật. Chúng tôi không chủ trương bạo động, nên chúng tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Họ mở hồ sơ dày cộm trên bàn, lâu lâu lại đưa ra một tờ giấy. Lúc thì bản sao bài Long viết, lúc thì hình chụp giấy tờ lúc còn là dược sĩ trung úy, lúc thì hình chụp giấy tờ của Mai khi còn làm đài truyền hình. Mục đích để cho thấy họ biết rất rõ về cả hai vợ chồng. Thật tình mà nói, Long chẳng lấy gì làm nao núng vì nghĩ mình không làm gì hại cho đất nước này cả mà phải sợ. Chỉ cảm thấy mình đã trở thành một đối tượng mà họ quan tâm. Và đã là công an thì họ có hồ sơ của Long là chuyện bình thường, chứng tỏ họ làm việc nghiêm túc. Thế thôi.
Họ cũng hỏi về những liên hệ của tổ chức với nhóm người gây rối ở Đà Lạt. Ý nói 4 người bạn Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Mai Thái Lĩnh và Tiêu Dao Bổng Cử. Và ở Hà Nội, về tổ chức quốc tế Human Rights Watch gửi tiền về giúp những người này, vân vân. Tất cả câu hỏi và trả lời được ghi vào những tờ giấy đôi khổ lớn. Long lại liên tưởng đến giấy dùng trong các kỳ thi tú tài trước đây. Sau đó họ yêu cầu đọc lại và ký tên. Long đọc rất kỹ, đã quen làm việc này trong suốt 6 năm trời khi sửa bài vở cho tờ Nguyệt San bên Pháp trước khi mang in. Chữ nào không đồng ý, Long viết lại ngoài đầu hàng và ký tắt. Xong rồi, họ cho biết Long thuộc thành phần nguy hiểm, không được về nước. Chàng cũng phảng phất thấy trước chuyện này rồi và cũng biết biện pháp xử lý sẽ ra sao. Sẽ phải ở lại phi trường chờ có chuyến bay quốc tế đầu tiên phải đi ngay. Vì đã có người quen bị như vậy rồi nên Long biết. Thấy là đã bị dồn vào chân tường, chẳng còn gì để mất, Long nói. Tôi biết tôi thuộc thành phần không được về nước vì từ 9 năm nay tôi xin visa đều bị từ chối. Nay bà cụ tôi mất, tôi về không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, không kịp đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ còn mong được ra mộ mẹ thắp nén hương trong lễ mở cửa mà. Tôi không biết vì sao lần này các anh lại cho tôi visa. Nay tôi đã đặt chân lên đất nước này rồi mà các anh không cho tôi về chịu tang bà cụ, thì các anh trả lời thế nào với lương tâm các anh? Các anh cũng biết câu nghĩa tử là nghĩa tận chứ. Càng nói, Long càng xúc động nên càng ngày càng lớn tiếng. Có lẽ ở ngoài người khác cũng nghe. Hai người công an nhìn Long chằm chằm. không nói lời nào. Chắc chưa khi nào họ bị du vào tình huống một người bị thẩm vấn lại to tiếng như thế với họ.
Long thấy mình đã đi quá đà nên dịu giọng. Tôi xin lỗi các anh vì đã lớn tiếng, nhưng về cảm xúc, chuyện bà cụ mới mất mà mình không được về chịu tang nên không dằn lòng được. Bây giờ tôi đề nghị thế này. Các anh muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn về nhóm chúng tôi ở Pháp, tôi cũng muốn cho các anh biết chủ trương, đường lối của chúng tôi một cách chi tiết hơn. Chúng tôi không có gì phải giấu giếm cả. Ngược lại là khác, vì chúng tôi không chủ trương bạo động. Chúng tôi làm việc công khai, viết bài ký tên thật. Chúng tôi chỉ tìm cách làm sao cho đất nước mình tiến lên, cho dân mình được hạnh phúc. Vậy các anh cho tôi về Bảo Lộc chịu tang bà cụ, sau đó tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với các anh. Người công an đứng tuổi suy nghĩ một lúc, rồi đi ra ngoài mang theo điện thoại di động, để Long ngồi một mình với người công an trẻ. Chừng 10 phút sau trở lại, anh ta nói: tôi đã điện thoại xin ý trên, đề nghị của anh được chấp thuận. Vậy cho anh lên Bảo Lộc ngày mai thứ năm, qua ngày thứ sáu anh về lại đây tiếp tục làm việc với chúng tôi. Thật là chuyện không tưởng, trong một phút bốc đồng không suy nghĩ, Long đã to tiếng rồi cũng bốc đồng đưa ra một đề nghị chợt đến như thế, không ngờ họ lại đồng ý.
Nhưng được voi đòi tiên, không suy nghĩ gì cả, Long nói ngay: các anh cho tôi có một ngày ở Bảo Lộc, trong khi tôi có 5 người em sống trên đó, rồi ngoài lễ mở cửa mả mẹ tôi còn phải thăm mộ của bà ngoại, mộ của cha dượng, mộ của em trai tôi. Hơn nữa, thứ sáu là ngày kề cuối tuần, tôi về đây các anh làm việc chẳng được bao lâu lại phải ngưng. Tôi đề nghị các anh cho tôi ở Bảo Lộc đến hết chủ nhật, sáng thứ hai tôi đến làm việc với các anh. Lại một màn ra ngoài điện thoại xin ý trên, lại một màn quay trở lại nói trên đã chấp nhận, nhưng với điều kiện Long phải viết giấy cam kết 3 điều. Một là chỉ được đi Bảo Lộc, không được đi đâu khác. Hai là chỉ được tiếp xúc với người trong gia đình, không được tiếp xúc với ai khác. Ba là sáng thứ hai 8 giờ ngày 28 tháng Giêng 2002, tôi phải có mặt tại số 254 Nguyễn Trãi, là Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Ngày xưa nơi này là Tổng nha cảnh sát. Long đồng ý ngay. Họ đưa tờ giấy trắng để Long viết ra 3 điều này và ký tên. Sau đó, họ đem vali của Long vào. Cái vali đã được nhân viên phi trường cất đi từ sáng. Họ bảo mở ra, họ chỉ khám qua loa lấy lệ rồi cho Long xuống nhà ra ngoài.
Lúc đó là 5 giờ rưỡi chiều, những gì xảy ra sau đó, ký ức Long bị nhòe đi như chợt tỉnh một cơn ác mộng. Gần 7 tiếng đồng hồ, không ăn không uống, căng thẳng đầu óc. Nhưng ra đường, nỗi vui mừng của tất cả các em và các cháu vẫn kiên nhẫn đợi từ sáng, làm chàng quên hết mệt nhọc. Mừng mừng tủi tủi, hỏi sao anh làm gì mà công an làm việc với anh lâu thế? Chỉ có Vi biết là anh làm gì. Tất cả các em khác chỉ ngạc nhiên, nhưng nay thấy anh về được là tốt quá rồi. Ngày mai 8 giờ anh phải có mặt ở Bảo Lộc để dự lễ mở cửa mả ngoài nghĩa trang. Sơn là chủ chiếc xe, nói bây giờ phải về nhà Vi cho anh tắm rửa, ăn qua loa rồi đi Bảo Lộc ngay đêm nay. Nghe đi đêm trên quốc lộ 20, tự nhiên Long giật mình. Phản xạ của thời chiến tranh, ban đêm dưới nghiêm đâu có xe nào chạy ngoài quốc lộ. Thế mới biết chiến tranh đã chấm dứt từ 27 năm rồi, nhưng cách suy nghĩ từ thời trẻ vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức.
Trên đường về, Long nói anh cần ghé chỗ nào đó có thể điện thoại về Mỹ, kẻo chị ở nhà mong. Sơn biết một nơi không xa lắm, lái xe đi từ Tân Sơn Nhất về theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tức là đường Công Lý ngày xưa, quẹo phải vào đường Trương Tấn Bửu, vẫn giữ tên cũ, đến một trạm bưu điện nhỏ xíu. Long xuống một mình vào trạm bưu điện, đưa số điện thoại của Mai bên Mỹ cho cô nhân viên. Cô này gọi được rồi chỉ Long vào một cabin nhỏ giống hệt ở phi trường. Nghe giọng của vợ còn ngái ngủ lúc đó bên Mỹ khoảng 3 giờ sáng, Long nói, anh đang ở Sài Gòn rồi đây, máy bay bị trễ nên giờ này mới gọi em được. Không nói gì đến chuyện rắc rối với công an để khỏi gây lo lắng cho Mai. Chưa kịp nghe trả lời thì cửa cabin sực mở. Một người thò đầu vào hỏi sẵn, anh điện thoại cho ai? Tôi gọi về Mỹ báo tin cho vợ tôi biết là tôi đã đến nơi an toàn. Khuôn mặt này Long đã thấy ở phi trường. Lúc đó hắn mặc đồng phục công an, nay thay quần áo mặc thường phục. Nhưng khuôn mặt kiểu non sữa khá đặc biệt nên nhận ra ngay. Hắn chẳng nói chẳng rằng khi nghe trả lời, đóng cửa cabin và quay ra nói gì đó với cô nhân viên rồi đi ra. Chắc là kiểm lại xem có phải đúng là gọi về Mỹ không.
Như vậy là ngay từ phi trường, công an đã cho người theo dõi và chắc chắn còn theo dõi tiếp. Nhưng theo dõi đến đâu? Đến lúc nào? Thì ra họ coi nặng các lời cam kết của Long, nhất là cam kết thứ hai không được liên lạc với bất cứ ai ngoài những người trong gia đình. Kinh nghiệm 9 năm trước khi Long tiếp xúc với các bạn ở Đà Lạt và mang bài viết của họ về phổ biến ở Pháp và Mỹ, công an vẫn còn nhớ. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi được vài phút vì chạy đi mua tô mì ở quán gần đấy về ăn, rồi lại lên xe đi ngay. Lúc đó là 8 giờ tối, chỉ có 3 anh em trong xe, Sơn lái xe, Vi và Long. Trước khi đi, điện thoại cho em thứ 11 là Thông ở Bảo Lộc để báo anh sẽ đến nơi khoảng nửa đêm. Hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh Sơn, nói chuyện xưa, chuyện nay, từ bé đến giờ chưa khi nào có dịp hàn huyên với Sơn như vậy. Hai anh em cách nhau 8 tuổi, lúc Long còn trẻ thì Sơn còn con nít, đâu có gì chung để tâm sự với nhau.
Xe đến cổng nhà của Thông thì đã quá nửa đêm. Cậu em đứng trước cổng đang nói chuyện với hai người đàn ông. Thấy anh về vội chạy ra mở cửa xe mừng tíu tít, nói đôi ba câu xong quay lại giới thiệu hai người lạ mặt. Đó là công an huyện đến nhà của Thông để chứng kiến việc Long đã đến nơi. Một người nói, bây giờ đã khuya rồi, anh vào nhà nghỉ, ngày mai 7 giờ anh nhớ ra cơ quan chúng tôi để làm giấy tờ khai báo. Thông đưa anh Long và chị Vi vào nhà rồi nói nhỏ, không hiểu cách nào mà chính quyền biết anh về. Hồi chiều công an khu vực đến từng nhà của 5 anh chị em, dặn là khi anh đến nơi phải báo ngay cho họ biết. Khi em được điện thoại cho biết anh sẽ tới vào khoảng nửa đêm, em phải báo ngay cho họ. Thế là họ cho hai người đến đây chờ anh tới như anh thấy đó. Anh làm gì mà được công an chiếu cố quá vậy? Long trấn an cậu em qua loa, nói không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 chương 72 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 3 kết thúc chương 72 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.